Đồng hương. Phan Bộ Châu hỏi Mai lão bạn: "Công việc được quần nghĩa về nước thế nào rồi, ông bạn đồng hương của tôi?" Mai lão bạn nói: "Ba cánh quân của ta đều đã sẵn sàng, một từ Quế Lâm, một từ biên giới Xiêm, một từ Vân Nam, lúc nào có lệnh minh chủ là lên đường, thế là được." Trước khi được quân về nước, tôi đã cho người đem các bản hải ngoại huyết thư, hà thành liệt sĩ phân phát khắp các tỉnh thành biên giới. Khi quân ta tới, họ sẽ biết, đám thanh thiếu niên chắc hẳn sẽ hưởng ứng. Cái mộng phục quốc đánh Pháp của chúng ta phen này có nhiều hy vọng đấy. Phan Bộ Châu không để ý đến lời lẽ lạc quan của Mai lão bạn, chỉ cào trán nói: "Tôi từ Nhật sang Tàu, từ Tàu sang Nhật, mượn tiếng Đông Du để lấy sự canh của Á Đông, thức tỉnh thiên hạ. Nhưng tiếng nói ở bên ngoài vọng về nước, dù có giờ nào cũng nói, ngày nào cũng nói, tháng nào cũng nói, cũng chẳng bằng đem quân về đánh một vài trận, để cho bọn Pháp hiểu ta không chỉ nói suông, mà khi một thân người đã ngã xuống, máu đỏ tưới lên đất mẹ đang rên xiết dưới gót giày xâm lược, thì khí thế chống Pháp sẽ sôi sục trên khắp cả Bắc Nam Trung." Mai lão bạn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Phan Bộ Châu vẫn chưa hết lo, nói: "Nhưng đánh rồi, ở lại hay lại rút về biên giới? Quân đã hợp rồi, thì lương thực vũ khí để chiến đấu tiếp thế nào đây? Thật là nan giải, thật khó quá." Mai lão bạn đưa trà Thiết Quan Âm mời ông Phan. Phan cầm lấy uống. Phan cảm thấy Mai lão bạn có điều gì lo lắng, liền gạn hỏi: "Có chuyện gì đáng lo hơn thế nữa, ông Mai?" Mai lão bạn nói: "Ba cánh quân ở xa nhau, liên lạc đều phải qua thư từ bí mật, liệu có đồng loạt tiến quân được chăng? Điều tôi lo hơn là tỉnh Quảng Đông lại không yên. Mà đồng chí ta quanh quẩn ở đây không phải là ít. Người Tàu mà có chuyện thì việc của ta cũng ảnh hưởng lớn đấy." Phan Bộ Châu cũng đã biết qua loa chuyện quân lính Quảng Đông nổi loạn chống lại đô đốc Trần Cảnh Hoa. Đang định hỏi thì Mai lão bạn đã nói: "Quân lính kéo đến dình Trần Cảnh Hoa đòi cải thiện đời sống, cấp đủ lương tháng, quần áo phụ cấp. Ông này xà xẻo của họ cũng nhiều. Trần Cảnh Hoa thấy nguy đến tính mạng đã phải bỏ chạy. Long Tế Quang đã đem binh tới dẹp đám lính nổi loạn, thiết quân luật trong thành phố. Tự lãnh chức đô đốc Quảng Đông rồi. Người trong thành phố nhào nhác, nơm nớp. Giá gạo, giá thịt, giá dầu hỏa, giá muối tăng gấp 2, gấp 3. Cái quỹ xẹp lép của chúng ta lo đem quân về nước, kỳ này lại xẹp thêm mất." Phan Bộ Châu kêu lên: "Thế thì gây cho hội ta rồi. Trần Cảnh Hoa và Hồ Hán Dân có cảm tình với chúng ta, cho chúng ta đường náo để mưu việc lớn. Này Long Tế Quang mượn gió bẻ măng, nắm lấy quyền ở Quảng Đông. Ông này có quen biết gì những người cách mạng Việt Nam đâu. Mà cái tính cơ hội của con người này, làm sao mà tin được?" Mai lão bạn nói: "Hay là minh chủ hãy tạm lánh sang một chỗ nào đấy." "Không được, tôi phải nán ở đây, tương kế tựu kế." Lại được tin toàn quyền Đông Dương đích thân sang Quảng Châu gặp Long Tế Quang. Rồi một tuần sau, tất cả các nơi có người Việt náo ẩn làm cách mạng, mưu tuyến về nước đều bị khám xét. Nhiều nhà hoạt động cách mạng người Việt đều bị bọn Long Tế Quang bắt và xét hỏi. Mai lão bạn và Phan Bộ Châu rất lo. Chưa biết xử lý thế nào thì quân của Long Đô Đốc đã áp tận nhà bắt giải đi. Phan Bộ Châu và Mai lão bạn thấy mình không được giam ở chỗ những người tù chính trị mà lại giam tại chỗ những người tử tội. Mai lão bạn nói: "Thế này thì Long Tế Quang sắp chém đầu chúng ta mất rồi." Phan Bộ Châu cười: "Chẳng lẽ lại trớ trêu thế này ư? Nhưng chắc là các đồng chí ta ngoài đó không chịu bó tay đâu. Rồi tiên sinh sẽ thấy." Nói thế để an ủi bạn thôi, chứ Phan Bộ Châu lạ gì đám quan chức người Tàu, họ lực lọng như trở bàn tay. Mà tay Long Tế Quang này xảo quyệt lắm. Ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu người Pháp lại chẳng mượn tay Long để dẫn độ mình về nước. Để bạn khỏi lo toan, sau khi ăn bữa cơm tử tù, Phan Bộ Châu vỗ vai Mai lão bạn, nói: "Tôi vừa nghĩ được bài thơ về cảnh ngộ của chúng ta đây này. Ông có còn bụng dạ nào để nghe không? Sao lại không nghe? Chúng ta chẳng là những bậc người ra người sao? Dù có dao kề cổ, vẫn còn rung đùi đọc thơ kia mà. Phan Bội Châu cất giọng ngâm. Phiêu bồng ngã bối, cát tha hương. Tân khổ thiên quân, phận ngoại thương. Tính mạng kỷ hồi, tần tử địa. Tu mi tam độ, nhập linh đường. Kinh nhân sự nghiệp, thiên đạo chú. Bất thế phong vân, đế chủ trương. Giả sử tiền đồ, tận di thản. Anh hùng hà kiệt, giả dung thường. Chú thích, tạm dịch là: tha hương tôi bác bơ vơ, mà riêng phận bác cây chua đủ mùi. Bao phen chết hụt cõi ngoài, ba lần tù tội vào rồi lại ra. Trời còn thử thách đó mà, nêu cây nhờ chúa ắt là có phen. Đường đời nếu cứ phẳng im, anh hùng hảo hán biết tìm đâu ra. Hết chú thích. Mai lão bạn khen: thật đúng là ông giải sang, văn chương chứa đầy một bụng. Phan Bội Châu cười: đấy là tặng bác. Tôi chờ bác làm thơ tặng lại, nhưng xét cho cùng, bạn làm thơ tặng mình chắc chỉ khen thôi. Chi bằng mình làm cho chính mình thì có cái mình muốn nói lên được. Bèn cao giọng đọc tiếp: vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu, chạy mỏi chân đi hẳn ở tù. Đã khách không nhà trong bốn biển, lại người có tội giữa năm châu. Búa tay ôm chặt bồ kinh tế, mở miệng cười vang cuộc oán thư. Thân nọ vẫn còn sự nghiệp, bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu. Mai lão bạn rất phục Phan Bội Châu ở nét điềm tĩnh, khí phách hơn người. Một người tử tù ở bên cạnh hỏi: các ông cũng mắc vào tội chết ư? Mai lão bạn nói: không, chúng tôi là những người cách mạng. Các ông là người Việt Nam? Phải. Các ông không sợ chết ư? Chết thì có gì đáng sợ? Chỉ có là chết như thế nào, chết vì điều gì thôi. Người tù người Tàu gật gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng. Phan Bội Châu bị lôi lên hỏi cung. Một viên thanh tra hình sự của Long Tế Quang được cử đến. Hắn hỏi xong tên họ, liền hỏi: ông là người Việt Nam, sắm vũ khí ở đất Trung Hoa là có ý gì? Phan Bội Châu nói: tôi ở đất Trung Hoa đâu chỉ mới một vài ngày, đâu chỉ có một mình. Người Việt ở Quảng Đông đã nêu rõ mục đích của mình. Chúng tôi sắm vũ khí là do phục quốc, đánh lại kẻ xâm lược nước chúng tôi. Tôn chỉ của chúng tôi là độc lập, tự chủ, tiến tới sánh vai cùng năm châu bốn biển, tự lập, kiên cường. Hiện nay, người Trung Hoa có Tôn Nhật Tiên khởi xướng, giành được nền dân quốc như Lương Khải Siêu. Khang Hữu Vi đã đề xướng, các nhà cách mạng Trung Hoa trước đây đều từng đã quen biết và đã tán thành tôn chỉ, mục đích của chúng tôi. Chúng tôi có hội, có đoàn, sống thân hữu với người giúp mình. Sao lại ghép chúng tôi vào tù tử tội? Chúng tôi có làm gì phương hại đến an ninh của các ông đâu? Viên thanh tra vẻ mặt lạnh như tiền, khẽ hỏi: ông không sợ chết ư? Phan Bội Châu cười vang, trả lời: đã làm cách mạng thì có đâu sợ chết. Tôi xin đọc một lời di mệnh của một đồng chí của chúng tôi trước khi bị giặc Pháp bắn để ông nghe. Yêu nước tội gì, chỉ có tinh thần là chẳng chết. Đánh tay chưa được, nguyện đem tâm sự gửi đời sau. Viên thanh tra hỏi thêm một chút nữa, rồi trả Phan Bội Châu về nhà lao. Ông Phan kể lại cho Mai lão bạn nghe buổi hỏi cung. Mai lão bạn rất cảm phục và bảo: những câu trả lời của anh có thể lưu vào sử sách được. Ông Phan nói: tấm lòng mình với non sông đất nước thế nào, cứ thế mà nói ra. Nói được, có chết cũng hả. Đêm ấy, Phan Bội Châu nghĩ ngợi rất nhiều. Ông bồn chồn khi thấy cả mình và Mai lão bạn nằm chết dí trong tù, trong khi anh em đồng chí ở ngoài thì cần mình hơn bao giờ hết. Ông chạnh buồn vì công việc chuẩn bị hàng năm, đang có hy vọng, thì lại bị tình thế rối ren của đất bạn làm hỏng việc. Ông cũng hơi lo ngại, Long Tế Quang có thể là một kẻ hám lợi hơn chuộng nghĩa. Sáng sớm hôm sau, ông đã nói với Mai lão bạn: này, hôm qua mình cứ lởn vởn nghĩ đến Cao Bá Quát. Mình cứ nghĩ đến đôi câu đối ngất ngưỡng của ông ấy, ba hồi trống dục, cha kiếp, một lưỡi gươm đưa, bỏ mẹ đời. Khéo chúng mình, rồi cũng phải đọc những lời trước khi ra pháp trường mất. Anh có nghĩ được câu gì hay chưa? Mai lão bạn nói, việc gì mà nghĩ? Tôi tin rằng, Long Tế Quang không thể xuống tay với tôi và anh đâu. Chẳng gì, tinh thần cách mạng của hội đồng du chúng ta, của hội, đoàn, do chúng ta lập ra, những người cách mạng Trung Hoa, ai là người không biết? Phan Bội Châu ghé tai nói, Tàu cũng có 5-7 hạng Tàu, nhưng tôi tin là anh đúng. Này, tối qua tôi làm một lúc được 3 bài thơ về Cao Bá Quát nhé, để tôi đọc anh nghe. Mai lão bạn nhìn bạn, cười. Giá anh làm thi sĩ, thì đâu đến nỗi lòng đồng vất vả thế này. Nào, đọc cho gã Mai này nghe đi. Phan Bội Châu đọc. Ừ thế, non sông, thế mới tài. Tài cao há lẽ núp như ai? Xung lên trời muốn hai tay đắm, hướng tới với toàn một cẳng bơi. Mây gió xoay tròn đều ngọn bút, càng khôn lòng chết nửa trong người. Khí thiên đất nước còn nguyên đó, chính suối ai ơi đứng dậy cười. Cười ngất ông xanh quá thiệt thà, sinh ta những cố bắt làm ta. Ngoài năm châu lớn gì gì hoại, trong 4.000 năm thế thế à. Tróc chẳng hay ư, nhưng chẳng dở, đành không trẻ nữa, ngán không già. Mò tìm quên quách cầm râu bạc, 70 còn nghi tuổi mới 3. Thấy vui liền vác tập thơ ra, đồ nhắm xưa nay cũ với ta. Son mực thảy thừa oan kiếp giấy, gió mưa lầm lạc rủi đời hoa. Tấm bia vạn cổ trời đề chữ, nắm cốt ba sinh đất gắn nhà. Trên án hương tâm hồn hỡi dậy, sau ly rượu cúc trước chung trà. Mai lão bạn vỗ đùi, khen. Cao Bá Quát bị Phan Bội Châu mượn cốt để gửi hôm rồi. Rồi bảo, anh đọc lại nữa đi, đọc lại lần nữa. Câu thơ khí khái, sướng ruột sướng gan lắm. Cửa ngục mở, lại viên thanh tra hình sự, đứng sau người coi ngục. Các ông đã được tự do. Phan Bội Châu nhìn viên thanh tra mà vẻ mặt vẫn lạnh lùng như bữa trước. Cảm ơn ông. Mai lão bạn thì nói, chúng tôi đã bảo từ đầu là các ông nhầm rồi mà. Viên thanh tra vẫn không nói gì. Hai người được dẫn ra khỏi ngục. Phan Bội Châu ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh. Ông hơi bị quáng mắt vì chói nắng, phải vịnh vào vai Mai lão bạn. Ông bảo bạn, thế này là lần thứ 4 lại ra khỏi trại giam. Mai lão bạn nói, bắt ta là Long Tế Quang, thả ta vẫn là Long Tế Quang. Ông ta có thể gọi là Long Hồ Đồ được đấy. Phan Bội Châu cười, ông ta không hồ đồ đâu. Chắc là toàn quyền Đông Dương đã trở về Hà Nội rồi. Mai lão bạn cũng cười, thế là anh đã được vong hồn Cao Bá Quát phù hộ rồi. Ông ấy không gọi anh xuống đọc thơ viết về ông ấy đâu. Phan Bội Châu bả vai Mai lão bạn. Thôi về tìm anh em, xem tình hình ra sao đã. Đêm tháng 8, Lương Ngọc Quyến bồn chồn chờ đợi những tiếng súng. Theo thư mật của ông đội lính Khố Xanh là Trịnh Văn Cấn, thì việc lớn khởi sự đã đến rồi. Đội Cấn quê ở Vũ Di, một làng ven đê sông Hồng ở Vĩnh Tường. Nhớ ngày bị khép vào tội khổ sai chung thân, rồi giặc Pháp giải lên Thái Nguyên giam giữ. Một hôm, ông thấy viên giám thị dẫn một viên đội Khố Xanh mở cửa xà liêm, nói với giọng cung kính. Thưa ngài đội, đây là buồng giam Lương Ngọc Quyến. Đội Cấn bảo viên giám thị, anh ra ngồi gác đi, nếu có động, tìm cách báo hiệu cho ta. Viên giám thị lễ phép vâng lời đi ngay. Chỉ một cử chỉ nhỏ, Lương Ngọc Quyến biết được cái uy của đội Cấn ở tỉnh lỵ này. Ông ngồi vực dậy, khẽ gật đầu chào. Đội Cấn nói, tôi đọc báo khá nhiều về vụ xử khổ sai chung thân của thầy, nhân đó cũng biết thêm chút ít lai lịch. Tôi thật sự mến tiếng thầy. Hôm nay vào thăm, thầy đừng buồn. Nếu còn có tôi ở đây, chắc thầy cũng được đối xử khác mọi người. Thầy cứ yên tâm. Lương Ngọc Quyến ngước mắt nhìn đội cấn. Ông khỏe, vạm vỡ, mặt vuông, mắt sáng, tiếng nói rất vang, đúng là tướng võ. Người đường hoàng thế này không thể là kẻ xấu được, liền hỏi chuyện. Ông đội lên đây đã lâu chưa? Cũng đã dăm 3 năm. Tôi nghe thầy trước đây là học trò yêu của cụ Phan, lại là con trai của cụ Lương Văn Can, thật là người gia thế. Khi thầy bị giải lên đây, đám thanh niên ở phố đứng cả dãy để xem mặt. Bọn Tây bắt lính Khố Xanh đi dẹp, không cho họ đến gần nhà lao. Bữa đó tôi biết trước, xin nghỉ phép về quê. Lương Ngọc Quyến nhìn thẳng vào mặt đội cấn, bảo, có như thế. Đội cấn bảo, nghe nói thầy Quyến bị quân Tà bắt ở Hương Cảng, rồi dẫn độ về Hà Nội, phải không? Sao ông biết? Thì báo chí nói hết mà. Tôi có đọc Đồng Pháp Thời Báo, tờ này nói rõ hành vi của thầy lắm. Ra bên Tàu cũng có người sẵn lòng giúp, mà cũng có mật thám ăn cánh với bọn Tây ở bên nước mình. Lương Ngọc Quyến nhân đó kể. Tôi được cha tôi cho Đông Du theo cụ Phan Bội Châu sang Nhật được ít lâu. Cụ gửi tôi vào một trường võ bị. Đến năm 1911, trở về Quảng Đông theo cụ Phan để lập Việt Nam Quan Phục Hội nhằm sắm sửa vũ khí về nước đánh Tây. Ở Quảng Châu, tụ tập được khá nhiều thanh niên sang. Khi phong trào đã khá, cụ Phan cử tôi về Hương Cảng để lập phân hội và xem thử có cách gì để mua sắm vũ khí. Nào ngờ, giặc theo dõi, rồi bị chúng bắt, giải về nước, giam mãi ở Hỏa Lò, rồi mới xử và giải lên đây. Đội cấn khẽ gật đầu. Buổi gặp gỡ đầu tiên chỉ có thế. Nửa tháng sau, đội cấn lại quay lại, ngồi nói chuyện lâu hơn. Lời lẽ vẫn ân cần, cử chỉ càng thân mật hơn. Hôm đó, Trịnh Văn Cấn còn bảo giám thị cởi cầm cho Lương Ngọc Quyến, thấy thoải mái. Đội cấn thì ngồi trên ghế ở cửa xà liêm, quay vào nói chuyện với Lương Ngọc Quyến. Lương Ngọc Quyến cầm lấy tay đội cấn, nói, Ông Cấn, ông có dám làm những chuyện cha ông ta từng làm không? Đội cấn nói, ông rủ tôi chống lại người Pháp. Lương Ngọc Quyến gật đầu. Nước mất, những người như chúng ta, nếu không nêu cao đại nghĩa, thì con em lấy ai mà noi theo? Hay là ông ngại điều gì? Tôi ngại là sức mình mỏng, khó lòng địch nổi với họ. Lương Ngọc Quyến nói, nếu nhìn một chỗ thì mỏng, nhưng bao quát, cả ba miền thì yên thế, có ông đề thám. Ngoài nước, trong nước, đang sôi động phong trào của hai cụ Phan. Nếu mình gây được thế lực ở đây, chiếm được Thái Nguyên, lấy núi rừng làm nơi tụ nghĩa, lúc ấy, người ở hải ngoại vượt biên trở về, các nơi tìm đến thì có thể làm chuyện lớn đấy. Thầy định tính như thế nào? Tôi thấy, ở tỉnh Thái Nguyên, lính Pháp hầu như không có. Chỉ có một đại đội Khố Đỏ. Ngài cầm quân một trung đội, đứng đầu ở tỉnh, là tên giám binh, thì lại ở với ngài. Quân Pháp ở Hà Nội thì xa, có lên được đến nơi đại sự cũng đã xong rồi. Hiện nay, người Pháp lại đang phải dồn sức đánh quân Đức ở chính quốc, hao người tốn của. Thời cơ bằng vàng này, nếu ta không chấp lấy, thì thật uổng phí. Thầy để tôi nghĩ thêm một chút nữa đã. Lương Ngọc Quyến biết đội cấn đã siêu lòng, nói thêm. Ngài phải biết, thuở xưa vua Lê khởi nghĩa ở Lam Sơn cũng chỉ có một số người. Nhưng khi cờ nghĩa dựng lên rồi, thu hút cả những người tâm huyết trong cả nước. Xin ngài vì dân, vì nước, hãy quên vinh hoa phú quý, mà phải dưới quyền của kẻ chà đạp lên đất nước của mình. Đội cấn suy ngẫm lâu lắm. Bẵng đi hàng tháng không trở lại. Thì ra, ông ở doanh trại, tìm cách thuyết phục những viên cai và những người lính thân cận. Rủ họ nổ súng, chống lại người Pháp. Lương Ngọc Quyến tưởng đội cấn còn bệnh rịnh với vợ con, chức tước. Xong một buổi sáng, đã thấy ông trở lại. Ông Quyến mừng lắm. Đội cấn nói, tôi ở đây, nhìn thấy rõ lòng dân chúng và cái thói ngông nghênh của bọn quan ta, quan Tây. Lại thấy lực lượng quân lính của giặc ở đây rất mỏng. Lời của thầy rất có lý, thời cơ đến, không nắm lấy, thì sau này ân hận suốt đời. Lương Ngọc Quyến mừng lắm, đội cấn nói qua về phương lược cầm quân nổi dậy của mình. Ông nói, tôi sẽ làm chủ trại lính Khố Xanh, giết tên giám binh, sau đó chiếm các công sở. Tôi sẽ cho người đến lấy trại giam và thả thầy ra. Thầy đứng lên hô hào, những người tù chính trị theo thầy, rồi thầy cùng mọi người cướp trại giam, tiến đánh vào dinh công sứ. Như vậy có được không?
Được lắm, được lắm. Ngài có chí lớn như thế, quả là phúc lớn cho đất nước. Tôi sẵn sàng làm quân sư cho ngài.
Khoảng 9 giờ đêm, tiếng súng ở đồn Khố Xanh đã nổ vang. Mắt Lương Ngọc Quyến sáng lên, ông hồi hộp chờ đợi. Một tiếng sau, phía ngoài trại giam cũng có tiếng súng nổ, rồi tiếng hò la của quân khởi nghĩa phá được cổng tràn vào. Viên giám thị mở cửa xà liêm, Lương Ngọc Quyến chạy vội ra. Viên cai của tiểu đội Khố Xanh chạy đến, vội nói:
thầy Quyến, theo tôi.
Mấy xà liêm tù chính trị cũng mở theo. Đám lính và giám thị của trại giam được gom lại, một số tên đã lĩnh trốn mất. Lương Ngọc Quyến bảo viên giám thị mở trại giam tù dân sự, rồi đứng giữa cửa, nói:
quân khởi nghĩa chống Pháp đã hành động, dưới sự chỉ huy của ngài đội Trịnh Văn Cấn đã lấy được tỉnh. Anh em, ai là người vì dân vì nước, hãy theo chúng tôi đánh Pháp.
Có tới hơn chục người đứng ra một bên. Lương Ngọc Quyến chia đôi đám người này, rồi ghép họ vào tiểu đội lính Khố Xanh cướp trại giam. Lại lùng tìm hết mấy khẩu súng còn để ở trại, hỏi ai biết bắn súng thì giao cho họ. Thấy tiếng súng ở trại lính Khố Đỏ đang quyết liệt, Lương Ngọc Quyến kéo quân về phía ấy, khí thế rất hùng dũng. Một tiểu đội Khố Xanh cùng những thanh niên cầm giáo, gậy đang áp sát trại lính Khố Đỏ, nhưng chưa vào được bên trong. Lương Ngọc Quyến dẫn quân về phía cửa sau, đánh tập hậu. Hai bên bắn nhau rất dữ dội. Phía bên kia, đội Cấn biết là Lương Ngọc Quyến đã đến phối hợp cùng nổ súng rất dữ, lại hò la vang trời. Nhưng bọn lính Khố Đỏ có súng cối. Từ bên trong thành, chúng nhìn thấy Lương Ngọc Quyến đang chỉ huy quân bò lên phá cửa thành. Chúng liền nhắm bắn. Một quả cối trùm lên chỗ Lương Ngọc Quyến đứng. Có tiếng thét lên: quân sư chết mất rồi. Viên cai Khố Xanh vội tiến lên chỉ huy, hét lớn: hãy trả thù cho thầy Lương Ngọc Quyến. Và ông ta thúc quân đánh thẳng vào cổng thành. Suốt 5 ngày chiếm giữ Thái Nguyên, Trịnh Văn Cấn biết không thể chống lại với quân lính của thống sứ Bắc Kỳ, điều từ Hà Nội lên với hàng nghìn lính Tây và lính Khố Đỏ. Chúng kéo theo cả một trung đội pháo binh hạng nặng, gồm hai khẩu đại bác 105 ly và mấy khẩu súng cối lớn. Trong khi đó, lực lượng nghĩa quân phải dàn mỏng giữ lấy công sở. Tiền bạc lưu giữ ở tỉnh lỵ không được bao nhiêu. 5 ngày giữ tỉnh Thái Nguyên, các nhà buôn đều đóng cửa, chợ không hợp. Lương thực dự trữ ở trại lính Khố Xanh, Khố Đỏ đã dần cạn. Trịnh Văn Cấn liền quyết định rút chạy. Để khỏi liên lụy đến một số người còn có vợ con đã theo mình, ông tập hợp quân lính lại và nói: ta và ông Lương Ngọc Quyến mong cuộc khởi nghĩa sẽ là một trái bom nổ, cảnh tỉnh lũ thực dân Pháp cướp nước. Nay quả bom ấy đã nổ rồi. Giặc bắn mất quân sư của ta, vây hãm bốn phía. Các anh, ai theo ta thì theo, bằng không cải trang mà trở về với gia đình. Còn ta, chí hướng sẽ không đổi, ta sẽ chống giặc Pháp đến cùng. Quân sĩ ai cũng rớt nước mắt, nhiều người xin ở lại. Nhưng còn ai hiểu lính của mình hơn ông? Ông không muốn vì mình mà họ phải liên lụy. Cuối cùng, ông chỉ chọn một tiểu đội gồm những người trung thành, quả cảm nhất. Đêm ấy, sau khi để mọi người tản mát trong dân chúng về với gia đình, đội Cấn dẫn tiểu đội cắt rừng qua các nơi đến chân núi Tam Đảo. Ông ngủ trong rừng chuối, bắn hạ một con nai, xáo với chuối xanh, thầy trò ăn một bữa đã đời. Hôm sau, leo ngược sườn Tam Đảo phía Thái Nguyên, sang sườn phía Vĩnh Yên, thầy trò trú quân ở mé sau chùa Tây Thiên. Ban ngày, thay áo lính bằng áo chàm xuống núi, đem tiền mang theo mua lương thực, thực phẩm. Bọn Pháp sức cho quan tỉnh Vĩnh Yên truy lùng rất dữ. Đội Cấn muốn về thăm quê mình ở Vũ Di cũng không nổi. Ông án binh bất động, mua lương thực trữ ăn cả tháng, không xuống núi, bặt tâm tích. Số lính đi theo, cho xuống chợ các làng mua lương thực, lại bị bắt mất quá nửa. Ông luôn luôn di chuyển chỗ, sợ giặc tra tấn, quân của mình không chịu nổi, khai chỗ lẩn tránh của ông. Từ mé chùa Tây Thiên, còn mấy thầy trò, ông kéo quân lên khu nghỉ mát phía Tam Đảo và bắn mất mạng một viên chức Pháp. Ít lâu sau, lại giả làm lái buôn, giấu súng ngắn trong người vào thẳng huyện đường,
bắn bị thương một viên tri huyện khét tiếng gian ác, đang cho người lùng riết ông rất dữ ở các làng chân núi Tam Đảo. Cho đến một ngày giáp Tết, chỉ còn lại ba thầy trò. Giặc đã tầm thấy nơi ông ở, chúng đang cho lính lùng sục. Nửa đêm, ông bảo hai người tâm phúc. Thời cơ thoát hiểm rất ít. Theo ta, thì chắc là xa vào tay giặc cả. Các anh hãy vượt rừng, thoát khỏi vòng vây đi. Sau này mà tùy cơ ứng biến. Hai người đều nói, chúng con xin liều chết ở lại, chống nhau với giặc đến cùng. Việc lớn như thế đã xong, không thành công cũng thành nhân. Ta thanh thản lắm. Một mình ta ở lại là đủ. Hai người lính khóc mà chia tay ông. Đội cấn ở lại, chủ động tấn công giặc. Bắn cho đến lúc gần hết đạn, còn một viên dành cho mình. Ông ngồi tựa vào vách đá, nhìn về phía làng Vũ Di, phía sông Hồng, bình thản và khẽ thở dài. Một tiếng súng nổ vang giữa cây rừng Tam Đảo.